This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Tính xin được chào Tiến Dũng trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Tiến Dũng như thế nào rồi?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh. Tiến Dũng rất khỏe anh.
Rất khỏe, uống cà phê cà pháo chưa?
Cái này là buổi sáng, là trước khi chạy bộ vòng vòng là uống cà phê rồi anh.
Cà phê xong xuôi phải kèm ăn sáng đúng không ta?
Dạ, chính xác.
Vâng, thưa quý vị, tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong một ngày đầu tiên của con người cũng có một cái phần là chúng ta lo cái sức khỏe của chúng ta, và lo sức khỏe xong chúng ta phải biết là tình hình, không biết kinh tế ngày hôm nay sao. Nếu mà quý vị nào mà làm những cái việc tư nhân, việc tư nhiều hơn, tức là làm ngoài thưa quý vị, hay hoặc là quý vị mà làm công xưởng thì chắc có lẽ cũng tà chúng ta tới hãng, không biết ngày hôm nay chúng ta có những cái công việc gì sẽ làm ở hãng đây. Ngày hôm nay kinh tế thị trường có khả quan không thưa Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Kinh tế về ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thì nói về thị trường chứng khoán, nó cũng cái gọi là mismatch. Riêng về Dow Jones khi mở cửa thì lại giảm 72 điểm, mà con số hiện tại bây giờ là 17.796 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 6 điểm, mà con số hiện tại bây giờ là 4.794 điểm. S&P 500 lại xuống 4 điểm, mà con số hiện tại là 2.063 điểm. Thì nốt 10 năm là 2 chấm chẵn. Và dầu thô thì giảm 1 đồng lẻ 1 xu, thùng dầu thô là 49 đồng lẻ 1 xu. Và vàng thì giảm 7 đồng 80 xu một ao vàng, hiện tại là 1.224 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.99%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.360 đồng, bán ra là 21.460 đồng. Còn vàng thì mua vào là 35.270.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.310.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi quý vị về Home Depot. Quý vị thường đi Home Depot cho biết là hai cái cửa hàng mà gọi là bán đồ xây dựng, vật liệu xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ là Home Depot hoặc là Lowe's. Thì ngày hôm qua, người đứng đầu của Home Depot nói rằng họ sẽ mướn thêm 80.000 người nữa cho cái mùa hè bắt đầu đi vào, mùa xuân bắt đầu tới đây. Và đa số là 80.000 người này là người part-time. Và mặc dù chúng ta thấy là cái mùa xuân nó chưa tới, nhưng mà Home Depot đã bắt đầu chuẩn bị cho một cái gọi là cái busy traffic, tức là một cái rất bận rộn cho một cái mùa xuân sắp tới đây. Và họ nói rằng họ sẽ mướn thêm 80.000 người, mà nhưng mà chỉ là part-time thôi, tức là bán thời gian. Vì họ thấy rằng trong tương lai gần, tức là mùa xuân tới đây, chuyển của mùa hè đó, thì sẽ có nhiều người mua nhà, họ sẽ gọi là renovation, hay là sửa nhà, hay là tân trang nhà, vân vân. Thì những cái điều này họ thấy rõ ràng con số nhà bán ra nhiều, và những người này bắt đầu sửa nhà cho cái mùa xuân bước vào tới đây. Họ thấy trước được cái tình hình đó, họ đã mướn ồ ạt, và đặc biệt những người part-time. Và song song cái bản tin về mướn người của Home Depot thì bản tin sa thải người ồ ạt của Halliburton. Chúng tôi biết là Halliburton là một cái công ty đứng ra cũng bán về xăng dầu, thì họ cho biết rằng họ sẽ sa thải khoảng 6.000 người trên toàn thế giới, và trong đó chúng ta biết là cũng có Hoa Kỳ, khi mà cái giá dầu nó xuống làm cho lợi nhuận nó bị gọi là bị giảm đi rất là nhiều, và làm cho họ phải cắt giảm đi nhân viên 6.000 công an việc làm. Nhưng mà đây là toàn thế giới, across the global thì nó không đến nỗi tệ lắm. Nhưng mà so với nếu Hoa Kỳ không thì đây là một con số lớn. Và trong khi đó thì chúng ta còn nhớ lại cách đây vài ngày thì Radio Shack đã khai bankruptcy, tức là cái chapter 11. Và đồng thời họ cũng đã mượn thêm được khoảng 10 triệu Mỹ Kim để cho cầm cự một vài cửa hàng. Một số hơn phân nửa họ sẽ đóng cửa. Và trong đó Texas có rất là nhiều, đứng đầu là Texas và California. Phải nói là những cái cửa hàng của Radio Shack đóng cửa rất là nhiều. Và đồng thời họ cũng sẽ cầm cự từ đây đến ngày 31 tháng 3. Và riêng về ở Dallas không thôi đó, thì có rất là nhiều cái cửa tiệm Radio Shop sẽ đóng cửa, và chúng ta sẽ thấy cái giá nó sẽ rớt xuống khoảng 50%. Nhưng mà tôi cũng có nhắn nhủ quý vị rằng mặc dầu xuống 50%, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận, phải check cái mặt hàng nào mà chúng ta muốn mua. Nếu chúng ta cầm theo cái cell phone đó, chúng ta log lên cái Amazon. Nếu mà thật sự nó rẻ hơn Amazon thì chúng ta nên mua, còn nếu nó cao hơn hoặc nó bằng giá thì chúng ta nên suy nghĩ lại cái thứ việc. Và trong khi đó thì có những cái công ty khác hay những cửa hàng bán lẻ khác cũng hầu như đang chèo chung một chiếc xuồng với lại Radio Shack, trong đó cũng như là có JCPenney, Shear chẳng hạn. Vì trong một thời gian từ năm 2001 cho đến nay đó, thì riêng về JCPenney không thôi đó, là họ từ cái lợi nhuận nho nhỏ chuyển qua thành cái sự lỗ lã rất lớn. Nhưng mà không biết trong những ngày sắp tới đây như thế nào, nhưng mà liên tục JCPenney vẫn khai gọi là bị loss, bị thua lỗ. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa nghe báo cáo gì cho cái năm 2015 này. Nhưng mà trong cái đó Shear cũng vậy. Shear phải nói rằng đang gọi, nó dùng cái từ là bleeding red ink. Chúng ta biết là cái red ink mà nó bleeding á, mà cái chữ này thì các nhà kinh tế gia họ đưa ra một cái nhìn mà chúng ta thấy trong một cái tờ mà thanh toán tiền đó, chúng ta thấy màu xanh hoặc chúng ta thấy màu đen thì những cái điều đó rất bình thường. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái chữ màu đỏ, đó là nằm ở chữ minus, tức là chúng ta đã, cái tiền chúng ta đã âm rồi. Chúng ta check cái bank account chúng ta cũng vậy. Màu đen thì không sao, nhưng mà chữ màu đỏ tức là chúng ta bị cái minus. Thì Shear đang nằm trong cái tình trạng là bleeding red ink, tức là họ đang chuẩn bị chuyển qua cái màu đỏ. Phải nói là họ kể từ năm 2012 cho đến nay họ vẫn liên tục lỗ. Và chúng ta biết Shear và Kmart là hai cái công ty bán lẻ đang gấp gạo thổi cơm chung. Riêng về JCPenney không thôi đó, thì cái số tiền cash họ còn lại chỉ có 684 triệu. Trong khi đó thì cái quarter, second quarter họ còn đến 1 tỷ. Và Shear thì chỉ còn có 326 triệu. Trong khi đó năm ngoái, tháng 7 năm ngoái thì họ có đến khoảng trên 800 triệu. Thì con số này cho thấy rằng họ có 500 triệu ít hơn vào tháng 7 năm 2014. Và thấy rằng cái tình hình này kinh tế như vậy thì không biết rằng Shear và JCPenney sẽ như thế nào. Nhưng mà đồng thời song song những cái công ty trên thì có những cái công ty mà đang tiếp tục lỗ lã, như là Cabela là một cái cửa hàng bán lẻ về vật dụng săn bắn hay là đi câu. Rồi trong đó có cả những cái công ty bán lẻ về quần áo như là Aeropostale hay là về Abercrombie Fitch, rồi American Eagle. Riêng về cái Aeropostale đã giảm 13%, rồi Abercrombie Fitch giảm 7.3%, American Eagle giảm 5.3%. Vì cho biết rằng nếu mà trong tương lai họ không thay đổi mẫu mã quần áo của tuổi teen á, thì có thể những công ty này sẽ tiếp tục lỗ nữa đó thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi quý vị nói về cái tax, TurboTax. Thì cách đây hôm kia thứ hai đó, thì Dũng có đưa cái bản tin rằng khi có nhiều người họ chưa có khai thuế xong, nhưng mà cái tiền thuế họ đã return rồi, thì đó là một cái dấu hiệu nó gọi là bị hack. Nhưng mà mới đây nhất thì TurboTax họ đưa ra một cái thông điệp là quý vị sẽ nhận được nhiều cái email, rất là lạ, chẳng hạn như là luregardener.com hay là carden.net vân vân. Thì chúng ta nên cẩn thận cái những cái email lạ như vậy gửi vào email của chúng ta đó, để hỏi chúng ta rằng chúng ta nên đưa cái email address, rồi chúng ta nên đưa cái số account hay là cái password của cái bank của chúng ta, rồi credit card information. Vì đây là những cái công thường chúng ta muốn khai thuế của cái TurboTax thì chúng ta phải mua cái bản quyền của họ, và mua bản quyền của họ thì với bằng cách là đưa cái số account về credit card của chúng ta để họ có thể activate và chúng ta khai thuế online. Và hầu như cái điều này nó rất là gọi là nhạy cảm, quý vị sẽ nhận được những email giả họ gửi vào, họ yêu cầu chúng ta đưa địa chỉ bank account hoặc là cái credit card information. Thì TurboTax quý vị đừng nên đưa, vì đó là những cái thông tin giả, hầu như lấy được cái email chúng ta hay là lấy được bank account thì họ sẽ lấy tiền. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi quý vị bản tin về dầu. Chúng ta biết rằng cách đây 2 tuần về trước thì cơ quan năng lượng của Hoa Kỳ phải nói rằng họ đã đưa ra thông điệp mới nhất, và cách đây 2 tuần thì OPEC họ đưa ra rằng xăng dầu sẽ lên đến 200 đồng cho một thùng dầu thô. Vì hiện tại bây giờ cái số người mà đầu tư vào dầu hỏa đó đã rút ra ồ ạt, và làm cho cái lượng dầu hỏa nó thiếu hụt trầm trọng trong trong những ngày tới thì dầu hỏa sẽ lên 200 Mỹ kim. Nhưng mà thực tế là không phải như vậy. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một công ty nói về năng lượng, những công ty năng lượng Hoa Kỳ đã sản xuất dầu đứng đầu thế giới trên 12 triệu thùng cho mỗi ngày. Vậy thì Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng từ đây đến năm 2020 thì Hoa Kỳ sẽ là vẫn là cái người đứng đầu sản xuất về năng lượng, đặc biệt về dầu hỏa. Đó là thông tin của Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ. Và theo như cái lời đưa ra như vậy thì Citibank, những người đứng về chuyên gia đầu tư vào năng lượng, đặc biệt trong đó có dầu thô nữa đó, thì họ forecast, họ tuyên bố rằng không có giá tiền dầu thô tăng lên, nhưng mà trong tương lai có thể dầu thô sẽ xuống chỉ còn 20 đồng một thùng mà thôi, vì cái tình trạng hiện tại bây giờ bên OPEC cũng như là bên Hoa Kỳ đang giành giật nhau, gọi là giật ai sẽ là người nâng giá dầu thô hay là giảm dầu thô. Thì chúng ta thấy rõ ràng giá dầu thô hôm nay nó có lên, nhưng mà bởi ảnh hưởng cái đồng Mỹ Kim, chứ không phải bởi vì dầu thô nó cắt lại cái supply. Vì chúng thấy rằng hiện tại về Hoa Kỳ, International Energy Agency, và họ đã ồ ạt, gọi là sản xuất ra dầu thô liên tục. Và từ đây đến năm 2020 đó, thì Hoa Kỳ vẫn đứng đầu là cái người sản xuất dầu thô nhiều nhất thế giới. Vậy thì chúng ta, nếu mà xăng dầu mà xuống 20 đồng cho một barrel, tức là một thùng đó, thì lúc đó chúng ta đổ chỉ có $1 cho một lồng xăng mà thôi, đó thưa quý vị. Một thông tin này nếu mà thực sự xảy ra thì đó là điều rất là tốt đẹp cho Hoa Kỳ, và đặc biệt những cái người dân mà nào mà làm lương thấp thì phải nói đây là một tin vui. Một bản tin nữa thì một bản tin này gửi đến đồng hương chúng ta. Thì thường quý vị đi khám bác sĩ mà chúng ta cũng ví dụ xin nhắc lại cái hacker, tức là bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta bị mất thông tin rất là nhiều. Không phải chúng ta sợ vì mất tiền, nhưng mà mặc dầu những người không có tiền, chúng ta ở Hoa Kỳ chúng ta sống bài cái number, và chúng ta thường gọi là social security number, và người Việt Nam gọi là số an sinh xã hội. Cái số này nó rất quan trọng. Cái người giàu cũng sợ mà người nghèo cũng sợ. Người giàu thì mất tiền, nhưng mà người nghèo sẽ mắc nợ. Nếu mà chúng ta đưa con số này không đúng đó, chúng ta sẽ bị kẻ gian lấy cái thông tin mà đi mượn tiền, và chúng ta là người gánh cái nợ đó. Một lần nữa chúng nhắc lại, nếu mà chúng ta bị xảy cái số này ra đúng, kẻ gian cầm được đó, người giàu thì sẽ mất tiền, người nghèo sẽ mắc nợ. Đơn giản như thế này, khi mà họ lấy được rồi đó, nếu chúng ta có tiền thì họ sẽ lấy tiền của chúng ta. Nếu chúng ta không có tiền thì họ sẽ lấy cái số đó để mà làm một cái thẻ giả, và lấy tiền thì chúng ta sẽ là người gánh cái tiền đó. Và theo như cái gọi là CR, Consumer Report, họ đưa một cái thông tin rất là mới mẻ buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng tôi gửi quý vị, nếu mà quý vị đi một nơi nào đó không cần thiết đưa cái số an sinh xã hội thì chúng ta không cần đưa ra. Họ nói rằng should you fill those precious 9 digits, tức là một 9 con số này là những con số giá trị trong cuộc đời chúng ta, chúng ta không nên đưa bừa bãi. Và đặc biệt họ nhắn nhủ như thế này, nếu quý vị đi bác sĩ hay đi nhà thương thì khi mà họ yêu cầu chúng ta điền cái số an sinh xã hội, cái chữ đơn giản là no. Chúng ta nhớ nha, đi bác sĩ hoặc là đi nhà thương thì không cần thiết phải đưa cái số an sinh xã hội, vì không có một lý do nào họ lấy cái số đó hết. Chúng ta suy nghĩ đúng là không có một lý do nào họ lấy cái đó, ngoại trừ Medicare chúng ta phải đưa và Health Insurance chúng ta phải đưa. Hai điều đó chúng ta bắt buộc phải đưa vì nó vướng cái luật pháp. Và tại sao say no? Họ là doctor, hospital hay là healthcare providers thì họ có thể muốn cái số của chúng ta để mà đi theo khi mà chúng ta không có pay tiền hoặc là không có copay thì họ sẽ đi theo. Nhưng một cái lời của Consumer Report là bạn không bắt buộc phải giao nộp cái thông tin đó, tức là không bắt buộc phải đưa cái số social quý vị cho những cái provider như là đi bác sĩ, đi nhà thương hay là đi làm răng vân vân. Và nếu mà trường hợp như họ nói chúng ta phải để cái đó lên thì chúng ta để cái plan, và chúng ta một cái điều duy nhất là explain là tôi sợ vì bị ăn cắp cái thông tin cá nhân, vì thế tôi không có để cái số social lên, nhưng tôi sẽ để 4 số. Và hầu hết họ cho biết rằng hầu hết không có một cái chỗ bác sĩ nào, nhà thương nào mà họ hỏi về cái số này hết. Nhưng nếu điều kiện họ có hỏi, quý vị có thể say no và họ cũng không có quyền bắt buộc chúng ta phải để vào. Trường hợp mà khó chịu lắm thì chúng ta có thể đổi nhà thương hoặc là chúng ta có thể đi bác sĩ khác. Nhưng mà một điều duy nhất là họ không có bắt buộc được chúng ta để cái số social security number lên cái field, khi chúng ta fill một cái thông tin để mà cho nhà thương hay bác sĩ thì chúng ta không cần thiết phải đưa số đó. Vì khi mà chúng ta đưa lộn chỗ hay là họ bị thất lạc thông tin đó thì phải nói là chúng ta sẽ gặp nhiều cái rắc rối nếu mà tin tặc lấy được cái số an sinh xã hội của quý vị. Và tôi dùng nhắc lại, khi mà chúng ta đi nhà thương, đi bác sĩ, đi làm răng, bất cứ nơi nào mà không cần thiết phải nộp cái số Social Security Number thì chúng ta không cần thiết phải đưa ra. Vì hiện tại bây giờ cái số mất ăn, cái số an sinh xã hội quý vị đó, kẻ gian nó thích vô cùng. Khi mà lấy được rồi đó thì phải nói rằng rất là nhiều cái sự khó khăn sẽ đến chúng ta trong những ngày sắp tới nếu mà số chúng ta bị mất vào ngay cái người mà gọi là ăn cắp đó, thưa quý vị. Xin trở lại phân tích.
Dạ vâng, đó cũng là một trong những cái điều mà nhức nhối cho bà con đồng hương của chúng ta ha. Nhắc thì nhắc, nói nhưng mà tới hồi mà đụng chuyện rồi chúng ta mới thấy rằng là ôi trời, giờ mình không biết phải làm sao đây trong cái trường hợp của mình. Hy vọng là tùy nơi tùy chỗ chúng ta đưa cái số an sinh xã hội phải thật là cẩn trọng nha thưa quý vị, với những lời của Tiến Dũng nhắc nhở quý vị vừa rồi. Và cảm ơn Tiến Dũng với chương trình này ngày hôm nay, ngày đưa ông Táo về trời. Chắc có lẽ là quý vị đồng hương cũng đang chuẩn bị tất bật để mà cứu ông Táo, đưa ông Táo về trời, cũng giống như Tiến Dũng gì đó, cũng vừa mới hỏi Hoàng Tính xong có cúng kiến hay mà có làm gì tiễn ông Táo hay không. Thì thưa quý vị, trong chốc lát nữa đây, với cái phần quảng cáo thông tin thương mại sau đó thì anh em của chúng tôi Sài Gòn Đà Lạt 1600 sẽ có một cái chương trình đặc biệt để nói về cái sớ táo quân do tất cả các xứ ngôn miền thực hiện. Tiến Dũng ơi, chút xíu nữa bà cũng phải nhớ ráng nghe nha.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Tiến Dũng sẽ cành và nghe. Cảm ơn anh Hoàng Tính và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.